Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Postcard Chipbox 20. Các bạn ơi, các bạn nghe hy vọng mình có lạ không? Và không biết là các bạn có nhớ mình không? Mình là host Trinh. Thì thật ra là trong cái khoảng 2 đến 3 tuần vừa rồi thì mình mới bị Covid xong. Thì hiện tại thì sức khỏe cũng đã ổn định hơn. Cho nên là mình rất là mong các bạn phải luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt, luôn bảo vệ bản thân mình để không phải mắc Covid bạn nhé. Thì quay trở lại với lại podcast ngày hôm nay, như trong tập trước, host Minh Xu đã có giới thiệu với các bạn đến ứng dụng sách Phonos. Thì ngày hôm nay, trong tập này, người bạn này vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta. Thì như các bạn cũng đã biết, Phonos là một ứng dụng sách nói rất là hay, được rất là nhiều bạn trẻ đang sử dụng trong cái khoảng thời gian gần đây. Thì trên ứng dụng Phonos thì sẽ có rất là nhiều đầu sách hay để các bạn có thể là nghe dù các bạn đang ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, chỉ cần có thời gian rảnh là chúng ta đều có thể nghe những cái đầu sách hay, tiếp cận cho mình thêm nhiều cái thông tin hữu ích. Thì ở cuối cái podcast này, người bạn Phonos cũng dành cho chúng ta một món quà nhỏ nhỏ nhưng mà rất là ý nghĩa. Cho nên là mình rất là hy vọng là các bạn sẽ đồng hành cùng mình cho đến hết tập ngày hôm nay và để xem thử món quà đó là gì nhé. Trong tập ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về một điều trong cuộc sống, một chủ đề trong cuộc sống mà có lẽ là cũng rất là nhiều bạn quan tâm đến. Và cái chủ đề mà ngày hôm nay mình muốn đặt cho cái tên podcast này đó chính là bạn hãy cứ sống vì những điều tốt đẹp ở phía trước. Thực ra là mình cũng không biết là tại sao mình biên tập cái nội dung, cái topic này. Có lẽ là trong cái thời gian vừa qua là chúng ta cũng đọc rất là nhiều cái thông tin, nhiều cái tin tức rất là đáng buồn trên các mạng xã hội. Cho nên là mình cũng rất là mong là có một cái chút gì đó chia sẻ để các bạn là luôn thấy là trong cuộc sống này chúng ta còn có rất là nhiều điều tích cực, còn rất là nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta cần phải cố gắng bước tiếp vì những điều tương lai ở phía trước. Không biết là bạn đã có bao giờ ở vào một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời mà bạn cảm thấy có rất là nhiều nỗi đau về mặt tinh thần chưa? Bạn bước ra ngoài thế giới, mỉm cười, đồng thời mang theo trái tim với những vết sẹo chằng chịt. Sau đó, mọi người cho rằng bạn bình thường. Đó là bởi vì chỉ khi họ tận mắt nhìn thấy nỗi đau của bạn thì họ mới tin. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi 3 nhà nghiên cứu có tựa đề Sự từ chối có gây tổn thương không? Một nghiên cứu của FMIA về lợi trường xã hội chỉ ra rằng một người cảm thấy đau đớn về cảm xúc, các vùng của não thì trước và vỏ não trước sẽ kích hoạt như khi một người trải qua cơn đau thể xác. Người ta báo cáo rằng khi một người trải qua một thử nghiệm bị xã hội từ chối, những vùng này được kích hoạt. Tương tự như vậy, trong nghiên cứu khác, các vùng tương tự được kích hoạt khi những người tham gia nghiên cứu vừa trải qua cuộc chia tay, khi họ nhìn thấy bức ảnh của người yêu cũ và nghĩ về việc từ chối. Đó là bản chất của con người chúng ta. Khi chúng ta bị tổn thương bởi nỗi đau, dù về thể chất hay là tinh thần, trước tiên chúng ta sẽ có xu hướng làm bất cứ điều gì mà chúng ta có thể làm để chấm dứt cái nỗi đau này. Nếu nỗi đau không được xử lý phù hợp, bạn sẽ cảm thấy như không có ánh sáng phía cuối đường hầm. Và con đường rõ ràng duy nhất mà bạn có thể thoát khỏi nỗi đau đó chính là tự kết liễu đời mình. Trong cuộc sống, con người chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua những khó khăn và thách thức dưới dạng bệnh tật, thương tích, đau lòng, gánh nặng tài chính, cái chết và bị bỏ rơi. Chúng ta có thể chia sẻ những trải nghiệm giống nhau, tuy nhiên mỗi tổn thương, mỗi nỗi đau là khác nhau đối với từng cá nhân. Những người xung quanh bạn có thể nói, ngày mai là một ngày mới, chúng tao hiểu, nhưng khi bạn ở vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, những câu nói này không đủ để giảm bớt nỗi đau của bạn. Vì vậy, có lẽ bạn nghĩ rằng bạn thật khốn khổ và dường như bạn chẳng còn lý do nào để tiếp tục sống. Tuy nhiên, hãy dành ra ít phút để nghe cùng mình những cái dòng này. Có thể những lý do sau đây đủ để bạn nhận ra rằng cuộc sống còn rất là nhiều điều tuyệt vời hơn cả những nỗi đau mà bạn đang trải qua lúc này. Bạn biết đấy, bạn không hề cô đơn. Có lẽ đại dịch đã tấn công vào thế giới năm 2020 khi mà bạn làm tiếp viên hàng không và bị cho thôi việc. Bạn có thể cảm thấy sốc nhẹ, bạn cảm thấy buồn, và bạn tin rằng không ai quan tâm đến mình. Dần dần, cảm giác đó ngày càng tăng lên, khiến bạn cảm thấy đơn độc và bắt đầu bạn né tránh những người mà bạn yêu thương. Có một sự thật là những gì mà bạn đang cảm thấy bây giờ là lẽ đương nhiên. Ngoài ra, một sự thật khác, thông thường, những người mà bạn yêu thương chỉ đơn thuần không biết điều gì đang xảy ra trong đầu bạn. Nếu họ biết, họ cũng sẽ rất là sẵn lòng lắng nghe bạn và hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ mà bạn cần. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy quá khó để mở lòng với những người mà bạn biết, bạn có thể nhắc điện thoại lên, quay số đường dây trợ giúp và nói chuyện với một người quan tâm, mong muốn được giúp đỡ bạn. Đôi khi thật khó để tìm ra được cái giải pháp hợp lý khi mà chúng ta bị mắc kẹt trong những cái khó khăn. Có lẽ là bạn đang cảm thấy rất là khá ảm đạm ngay bây giờ. Tuy nhiên, hãy chú ý đến từ khóa ngay bây giờ. Thông thường khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn, bạn có xu hướng chỉ nhìn thấy một kết quả xấu có thể xảy ra trong một tình huống nhất định. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là suy nghĩ đó đánh lừa bạn và làm sai lệch đi nhận thức của bạn về sự thật. Hãy tin mình, một khi bạn đã vượt qua cơn khủng hoảng của mình, bạn sẽ sớm thấy nhiều cánh cửa khác mở ra cho mình ở phía trước. Mình tin chắc rằng là bạn có thể làm cho cuộc sống của chính bạn trở nên ý nghĩa hơn. Đôi khi có thể chúng ta có rất là nhiều cái điều mà không hay xảy ra trong cuộc sống. Mình ví dụ, nếu mình bị vô tình tai nạn xe cộ và bị liệt từ thắt lưng trở xuống, có thể là cuộc sống của bạn bỗng chốc quay ngoắt đi 180 độ. Bạn có thể không tiếp tục được làm việc ở công ty và bạn phải phụ thuộc vào hoàn toàn vào sự trợ giúp của những người thân, của người vợ mình. Sau đó bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn chính là gánh nặng cho cô ấy. Và bạn nảy sinh ra suy nghĩ rằng cuộc sống của bạn thiếu ý nghĩa vì bạn không có thể là thỏa mãn cái sở thích của mình nữa. Và chẳng bao lâu bạn bắt đầu nảy sinh ra ý định tự tử. Điều kỳ lạ về nỗi đau là nó không chỉ ngăn cản cái tầm nhìn của bạn về việc nhìn thấy giải pháp mà còn làm mất đi niềm vui và ý nghĩa của những điều quan trọng trong cuộc sống này. Costin và Vinoles, những người nghiên cứu ý nghĩa của cuộc sống, đã chia nó thành 3 khía cạnh riêng biệt. Thứ nhất là sự gắn kết, là cảm giác rằng cuộc sống này thật sự có ý nghĩa. Thứ hai, đó là mục đích, có và làm việc hướng tới mục tiêu. Và thứ ba, đó chính là sự trưởng thành hiện sinh. Đây chính là cảm giác, cảm thấy rằng cuộc sống của mỗi người đều có giá trị và chúng ta đều tạo ra sự khác biệt. Nhà tâm lý học Vlad Costin của Đại học Sussex lập luận rằng yếu tố quan trọng nhất là sự trưởng thành hiện sinh. Cảm giác trưởng thành được đo lường bằng cách hỏi những người tham gia nghiên cứu có chắc chắn rằng liệu họ thấy cuộc sống có ý nghĩa vào một tháng sau đó hay không. Mặc dù không biết tại sao những người tham gia cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa điều quan trọng, nhưng Costin cho rằng điều đó có thể là do họ tin vào Chúa, đóng góp cho người khác hoặc để lại một số hình thức di sản. Vì vậy, khi bạn rơi vào khủng hoảng, việc bạn suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống của mình là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mình mong là bạn biết điều này. Cuộc sống của bạn luôn tồn tại một ý nghĩa. Và một nhà nghiên cứu đã liệt kê ra cách để tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống của bạn. Thứ nhất, hãy tìm nghĩa giúp đỡ ai đó. Thứ hai, hãy bắt đầu một dự án quan trọng. Thứ ba, hãy theo đuổi một cái gì đó đầy thách thức. Thứ tư, thể hiện chính mình. Thứ năm, học một cái gì đó mới. Bạn biết không, bạn luôn có thể biến nó thành một thách thức để khám phá và tạo ra ý nghĩa cuộc sống của riêng bạn. Nó không nhất thiết phải là quá lớn lao. Có lẽ bạn mong muốn được thực hiện một chuyến đi đường bộ hoặc tham quan sa mạc. Hoặc có thể là bạn muốn nhận nuôi một chú chuột lang dễ thương. Hay bất kể là ước muốn gì của bạn, hay bất kể ước muốn của bạn là gì, bạn luôn có thể theo đuổi nó để tạo ra ý nghĩa riêng trong cuộc sống của chính bạn. Thật ra, mình hiểu rằng là cái cuộc sống đều có những cái điều bất ngờ đẹp đẽ mà thậm chí là đôi khi chúng ta có thể chưa hiểu hết được. Có lẽ là bạn đang nghĩ rằng không có gì để mong đợi trong cuộc sống. Bạn thấy cuộc sống này đầy xấu xa và tuyệt vọng. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng cuộc sống cũng bao gồm vô số điều bất ngờ tuyệt vời mà bạn thậm chí chưa có thể hiểu hết được. Mình không thể phủ nhận rằng sẽ là một thách thức khá lớn để tìm ra câu trả lời phù hợp cho những câu hỏi hóc búa mà bạn đang nghĩ trong đầu lúc này. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng nhìn xung quanh và dành một chút thời gian để suy ngẫm, thì thực sự là cuộc sống này còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Có lẽ là ở đây cũng rất là nhiều bạn đồng tình với mình một cái khái niệm rằng quá khứ của bạn không định nghĩa bạn là ai. Bạn sở hữu một doanh nghiệp lớn và có một người vợ tuyệt vời cùng những đứa con xinh đẹp, thông minh. Bạn luôn là một người chồng, người cha gương mẫu. Tuy nhiên, một ngày nọ bạn bị phá sản khiến bạn gặp phải khó khăn về tài chính. Bạn quyết định quên đi cái nỗi buồn bằng cách uống rượu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, bạn bắt đầu nghiện rượu. Bạn trở thành một người nghiện rượu. Trong cơn say, bạn đã đánh vợ con ngay tại nhà của mình. Có lần, bạn đã đánh vợ đến mức phải nhập viện. Tuy nhiên, cô ấy đã qua đời do chính hành động của bạn. Bạn đã bị bắt và bị buộc tội trước tòa. Và ngay sau đó, bạn bị bỏ tù. Trong thời gian bị giam, bạn cảm thấy rất là hối hận và nảy sinh ý định tự tử, kết liễu đời mình. Bạn cảm thấy rằng chỉ có công bằng khi bạn tự kết liễu cuộc đời mình để bù đắp cho việc giết vợ đánh con. Thật vậy, giết một người được coi là một tội ác lớn. Có lẽ những đứa trẻ của bạn khó có thể coi bạn là một người cha mẫu mực như bạn đã từng. Tuy nhiên, hãy nghĩ rằng việc bạn cảm thấy hối hận là một khuynh hướng cho thấy rằng bạn vẫn còn có lòng tốt. Thông thường, những người xấu thậm chí không quan tâm họ làm tổn thương người khác. Hãy cho bản thân một cơ hội để sửa chữa mớ hỗn độn mà bạn đã làm. Trên thực tế, bạn có thể cố gắng làm tốt hơn nữa, ngay cả khi chính con bạn quay lưng lại với bạn. Việc bạn cảm thấy hối hận và nỗ lực để vá lại một thứ là quá đủ. Và chắc chắn rằng tương lai cũng không được định sẵn, đúng không nào? Nếu như bạn mất cả cha lẫn mẹ do một vụ xả súng hoang loạn ở nơi làm việc của họ, bạn là con một và mới chỉ là một thiếu niên trung học cơ sở, bạn tự nghĩ, giờ tôi phải làm sao? Điều gì sẽ xảy ra với tôi tiếp theo? Tương lai của tôi là gì? Tôi sẽ đi đâu và về đâu? Tương lai chắc chắn là sẽ không được định sẵn. Bạn sẽ không bao giờ biết hết được điều gì đang chờ bạn ở phía trước. Đúng thế, sẽ rất là đáng sợ khi phải sống chung với sự không chắc chắn. Là con người, chúng ta chỉ cảm thấy an tâm khi có khả năng đoán trước vài điều gì đó, và điều đó giúp chúng ta dễ dàng xoay sở hơn. Lý do duy nhất khiến chúng ta né tránh là bởi vì chúng ta chỉ muốn mọi thứ được thực hiện theo một cách nhất định. Tuy nhiên, bạn luôn có thể chọn cách sống mà mỗi ngày trải qua một suy nghĩ khác nhau và giành lấy lại quyền lực của bạn trong việc lắng át nỗi sợ về tương lai. Và điều cuối cùng, mình muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn rằng các bạn rất là quan trọng. Có lẽ lời nói dối có sức hủy diệt lớn nhất mà chúng ta mắc phải là ý kiến của bạn không quan trọng, lựa chọn của bạn không quan trọng, sự tồn tại của bạn không quan trọng, bạn không quan trọng. Tuy nhiên, hãy nhớ lấy điều này, dù bạn đã cảm thấy tồi tệ hay tệ hại như thế nào, bạn vẫn luôn quan trọng. Bạn có thứ mà bạn cần hơn thế nữa. Vì vậy, hãy ở lại và tiếp tục phát triển hơn. Nỗi đau về tinh thần để lại những vết sẹo vô hình, nhưng chúng có thể được tìm thấy bằng những cái chạm nhẹ nhàng nhất. Đôi khi, nó giống như một khối u, vết thương phải được mở ra để được chữa lành. Nói một cách khác, một người có thể tìm cách chữa lành những gì nên được để yên. Cuộc sống sẽ ném tất cả vào bạn. Cuộc sống cũng sẽ có luôn những vết lồi lộn và sẽ không bao giờ công bằng cho chúng ta. Nỗi đau mà bạn chịu đựng sẽ giúp bạn trân trọng, hạnh phúc hơn rất là nhiều. Chính những người đã trải qua đau khổ mới hiểu hết được hạnh phúc thực sự là gì. Chính những người bị đánh gục và chịu nhiều tổn thương là những chiến binh mạnh mẽ nhất, những người có thể đứng dậy và tiếp tục trận chiến. Bạn là những người sống sót sau trận chiến. Nếu bạn đang cảm thấy chán nản hoặc có ý định tự tử, hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc trên cuộc đời này. Và hãy luôn hiểu rằng các bạn còn có mình và còn có rất nhiều người ngoài kia luôn yêu thương và trân trọng bạn. Cho nên, mình hiểu được rằng nỗi đau nào cũng rất là khó khăn để chúng ta có tìm được để chúng ta có thể tìm được cách giải quyết một cách sớm nhất. Tuy nhiên, hãy nhìn về những cái giá trị mà bản thân bạn có, bởi vì bạn rất là đặc biệt và bạn sẽ luôn được tôn trọng, trân trọng rất là nhiều. Vậy là tập podcast ngày hôm nay đã kết thúc tại đây. Thật ra là mình cũng có rất là nhiều cái cảm xúc Khi mà mình thu cái tập podcast này, cá nhân mình thì mình cũng đã có một từng khoảng thời gian là rơi vào trầm cảm khi phải đứng trước rất là nhiều cái khó khăn, đứng trước rất là nhiều cái nỗi đau. Tuy nhiên rằng là trong cái khoảng thời gian đó, mình cũng đã dành ra một cái khoảng thời gian mình không làm gì hết. Mình có thể là tĩnh tâm lại, mình đi đến một nơi xa để là mình cảm thấy là mình hiểu bản thân mình nhiều hơn. Cho nên rằng là mình nghĩ rằng là cái việc mà bạn tìm ra được cho mình một cái sở thích để mà chúng ta có thể là dùng cái sở thích đó để chúng ta có thể là trải nghiệm nhiều hơn, hiểu bản thân chúng ta nhiều hơn, để mà chúng ta có thể là vượt qua những cái nỗi đau đó một cách từ từ. Mình tin rằng là chắc chắn rằng là cái thời gian là sẽ chữa lành cho tất cả chúng ta, xoa dịu và chữa lành đi những cái vết thương trong lòng của mỗi chúng ta. Như mình cũng đã giới thiệu ở đầu tập thì người bạn ứng dụng sách nói Phonos của chúng ta ngày hôm nay có một cái món quà nhỏ nhỏ, đó chính là sách nói sống đơn giản cho mình thanh thản. Mình nghĩ rằng là đây là một cuốn sách rất là hay mà các bạn có thể là nghe để mà có thể là hiểu hơn. Và mình cũng hy vọng là khi mà các bạn đọc cuốn sách này, các bạn cũng có thể tìm thấy được những cái điều ý nghĩa và tích cực trong cuộc sống. Và mình chúc cho các bạn là sẽ luôn sức khỏe dồi dào cả về thể chất và tinh thần. Nếu mà có bất cứ cái điều gì mà các bạn muốn chia sẻ với chúng mình thì đừng ngần ngại inbox cho chúng mình để mà có thể là tìm được một người bầu bạn chia sẻ những điều buồn vui trong cuộc sống. Và mình sẽ để link tải sách ở ngay phần mô tả của video này. Các bạn hãy click và tải sách về nhé. Hẹn các bạn trong tập tiếp theo. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian đón nghe cái tập này hôm nay cùng với mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.